Chào cả nhà. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Hôm qua tôi đi đánh golf về khuya nên ngủ dậy trễ. Bây giờ mới lên. VN Index có 4 cái phiên nó yếu. Tức là nó tăng lên, sau đó nó rút lại cả 4 phiên. Trong 4 phiên này thì cộng với 5 phiên trước nữa thì thanh khoản tương đối thấp do gần Tết, đúng không? Thì cái rủi ro về VN Index là không có nhiều trong giai đoạn này. Mặc dù gần Tết nhưng mà cái lượng bán ra, những cái lệnh chủ động bán thì ở dưới đó, giá ở dưới đó thì lực cầu rất là tốt, lực cầu áp đảo, nên cái chỉ số nó không giảm được nhiều. Là nói là 4 phiên nó suy yếu, 4 phiên màu đỏ nó suy yếu. Và đây cũng là cái dây mà, cái dây gần Tết. Đó, giao dịch sẽ trầm lắng hơn. Đó, chúng ta thấy như thế. Và trong 4 cái phiên này, cái biến động cũng không có nhiều. Đó. Cao nhất là từ 1185, bây giờ nó còn 1170. Tuy nhiên các bạn thấy VN Index nó có cái nền ở 1160 rất là mạnh, cái nền nó mạnh thì chúng ta cứ cho là cái điểm mà từ 1150 đến 1160 là cái nền rất mạnh. Thì trong trường hợp mà VN Index nó có yếu sát Tết này nè thì nó cũng về đó thôi. Nếu mà có cái sự kiện nào đó quá xấu thì nó mới lụng cái đó. Còn không nó về đó là tối đa. Tuy nhiên khi nó về đó thì cái giá cổ phiếu cũng không có giảm nhiều, nó giảm rất ít. Thậm chí ví dụ như các bạn thấy nhóm ngân hàng mấy phiên gần đây là nó tương đối suy yếu, tuy nhiên nó không giảm giá, không có những cái đợt bán lớn. Mà thị trường nó cân hết đó, cái kiểu như thế. Đối với các cái quan niệm mà bán cổ phiếu trước Tết, trước một kỳ nghỉ dài một tuần thì có thể đó là một cái sai lầm khá lớn. Với những người, có thể những người mà margin cao đó, người ta hà bớt trước Tết, thì với tình hình như thế này khả năng sau cái đợt bán hàng trước Tết này có thể những ngày sát Tết nó tăng, khả năng rất cao. Rồi cái kiểu mà nó không giảm được thì nó tăng thôi. Đó. Thành ra với cái tình hình như hiện nay thì cũng không cần thiết phải hạ cổ phiếu quá nhiều. Không? Tết hay không Tết nó cũng bình thường thôi. trong năm nay thì khả năng bán hàng trước Tết thì qua Tết mua lại giá cao hơn, cái khả năng đó xảy ra rất là cao. Cái dòng tiền hiện tại á, thì nó đang còn thấp đó. Dòng tiền hiện tại thì nó tương đối thấp, thì chúng ta thấy đó, qua Tết khoảng chừng vài tuần, 3-4 tuần gì đó, hoặc 1-2 tháng thì là cái thời gian để chúng ta đo lường cái dòng tiền cho năm 2024 nó diễn biến thế nào. Nó hiểu đi. Trong cái thời gian mấy tháng vừa qua thì tiền vào thị trường chứng khoán cũng khá nhiều, khoảng 26-30 ngàn tỷ, thì nó cũng nâng đỡ và nên đã được nhiều. Ở trong giai đoạn này thì mình nên đã tích lũy ở cái mức này đến 1160 là tối đa, nên có thể người ta bán cổ phiếu trước Tết này, có thể cơ hội cho các bạn gia tăng cái cổ phiếu thêm đó. Thì trong trong một tháng vừa qua hả, trong hơn một tháng vừa qua, chúng ta thấy những cái nến của thị trường nó không có biến động lớn, không có biến động lớn, nó biến động rất là hẹp thôi, chúng ta thấy điều đó rồi ha. Trong những cái ngày gần đây thì các bạn thấy các cái phân tích báo cáo research của các công ty chứng khoán đó, thì người ta cũng bắt đầu nói về cái việc nâng hạn, ngân hàng thị trường chứng khoán, và người ta cũng đưa ra những cái kịch bản về nâng hạn. Và ngay cả các cái tổ chức tài chính lớn không phải là công ty chứng khoán, người ta cũng làm những cái research về nâng hạn. Và nhiều tổ chức, nhiều nơi cũng đã nói về nâng hạn. Cái chủ đề nâng hạn này nè, nó sẽ nóng lên ở cái quý 2. Sau khi có cái vài cái nghị định và cái thông tư, ví dụ như cái thông tư quý kỵ trước giao dịch, thì cái này thì Ủy ban chứng khoán đang soạn thảo trình lấy ý kiến. Cái thông tư này chắc chắn được sửa đổi, có thể ngay trong quý 1 hoặc là tháng 4. Cái này nè, sửa đổi cái này nè, để cho FTSE có cái thời gian quan sát theo dõi. Chúng ta chỉ còn vướng một cái tiêu chí thôi đó, tiêu chí thôi. Tại vì FTSE họ đưa chúng ta vào cái danh sách theo dõi nhiều năm rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa nâng hạng được, bởi vì nó vướng. Thì chỉ còn một cái tiêu chí nữa thôi. Và lần này thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như tiêu chí các cái công ty lớn báo cáo bằng tiếng Anh sẽ được ra đời. Rồi tôi nghĩ đó, chính phủ cũng đưa ra cái giải pháp về room nhà đầu tư ngoài, theo đó đi theo cái hướng là nhà đầu tư nước ngoài có quyền sở hữu thêm cổ phiếu Việt Nam ngoài room, có thể là tối đa không hạn chế, nhưng mà cái cổ phiếu đó không có quyền biểu quyết. Không có quyền biểu quyết các bạn. thì chúng ta đưa ra cái cổ phiếu không có quyền biểu quyết ấy, thì đó là một cái nó đảm bảo thống nhất với các cái luật khác đó. Thì từ từ chúng ta sẽ thấy nâng hạng thị trường sẽ là một cái chủ đề trong 2024. Bởi vì sao tôi nói các bạn thấy ngay từ cuối năm 2023 thì tôi bắt đầu nói về cái thị trường 2024, một loạt cái video nói về nó. Thì trong đó chúng ta thấy những cái điểm máu chốt và những cái sự kiện nâng hạng, đó là một trong những cái sự kiện lớn của thị trường chứng khoán, sự kiện rất lớn của thị trường chứng khoán. Đó. Chúng ta có những cái cơ sở bằng chứng rất rõ ràng. Ví dụ như các nước mà trải qua cái quá trình nâng hạng, có nhiều nước nó tăng đến hơn 100%, 100-something% chỉ số. Có nước nó tăng 20-30%, 30-40% chứ. Rồi có nước tăng 50-60%, chúng ta thấy đấy. Và thống kê gần đây cho thấy là các cái nước mà được lên thị trường mới nổi đó, thì trung bình chỉ số tăng khoảng 50%. Thành ra đó là một cái chủ đề rất lớn. Và cái quá trình này nó diễn ra từ đây đến, có thể từ đây đến năm 2027. Bởi vì chúng ta còn phải qua cái ải lên thị trường mới nổi ở MSCI nữa. Đó. MSCI. Các bạn thấy hàng nghìn tỷ đô la đầu tư của các cái quỹ ở trên thị trường mới nổi nó trải dài khắp thế giới. Và Việt Nam chúng ta bước lên cái thị trường đó là giống như chúng ta là thị trường chúng ta đã lớn, mặc một cái áo mới sang một cái sân chơi toàn cầu. Những cái quỹ đầu tư ở thị trường cận biên đó, thì nó mờ nhạt lắm, nó ít lắm. Chúng ta chỉ nghe những cái quỹ đầu tư Việt Nam tỷ đô đồ này kia thôi, chứ không có nghe những cái quỹ lớn mà thật sự cái dòng đầu tư ở trên thế giới không, thì nó được phân tầng thị trường chứng khoán các nước phát triển và đang phát triển, thị trường mới nổi đó, và thị trường cận biên. Thì cái nhóm cận biên là giống như chúng ta nghĩ hàng bét. Bây giờ chúng ta lên cái sân chơi thị trường mới nổi là cái thị trường toàn cầu lớn nhất. Chúng ta lên cái sân chơi này là chúng ta lên cái tầm thế giới rồi. Đó, nói gì nó lên tầm thế giới. Ví dụ như thị trường chứng khoán Hàn Quốc thì hiện nay đối với FTSE là nó thị trường phát triển, nhưng đối với thị MSCI thì mới là thị trường mới nổi, chưa phải là phát triển. Đó, cái vấn đề mà nâng hạng thị trường là một cái vấn đề chủ đề rất lớn. Tôi cũng có coi những cái cổ phiếu được hưởng lợi trong nâng hạng. Thì cổ phiếu được hưởng lợi trong nâng hạng khá là nhiều. Nhưng mà chúng ta lấy ở cái, tôi nghĩ nó ở top 10 thôi. Ở top 10. Khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ nghiên cứu ở 50 công ty lớn nhất trên thị trường. Sau đó chúng ta dùng cái phương pháp chúng ta loại ra, chúng ta sẽ thấy. Thì trong đó, trong ba cái tiêu chí quan trọng về điều kiện, thì nó có cái video trước tôi đã có nói rồi. Trong đó cái tiêu chí tăng trưởng định giá và rủi ro nó thấp đó, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái cổ phiếu đó. Ưu tiên những cổ phiếu đó. Còn có nhiều tổ chức đưa ra cái nhận định mà đưa ra quá trời cổ phiếu, ngay cả những cái nhóm cổ phiếu trung bình. Nhóm cổ phiếu trung bình và tôi thấy cái đó nó không có đúng. Nó nằm khoảng 10, 15 cổ phiếu dẫn đầu mà có cái giao dịch lớn, cái tỷ lệ chuyển đổi, cái tỷ lệ tự do giao dịch đó, reload đó, và room nước ngoài. Đó. Room nước ngoài càng lớn càng tốt. Room nước ngoài càng lớn, giao dịch nhiều, thì vốn hóa nữa, thì lúc đó sẽ có cái tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ở cái thị trường mới nổi. Thì chúng ta sẽ thấy những cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi rất lớn. Đó. Thì các bạn, bây giờ các bạn nghiên cứu cái chủ đề này thì nó rất quan trọng trong thời gian sắp tới. Ngoài ra cái cách chúng ta để đầu tư thì chúng ta tìm những cái cổ phiếu nó vượt trội thì chúng ta mang lại cái lợi suất đầu tư nó cao hơn đó. Nó rất quan trọng đó. Chỉ còn mà chúng ta đi đánh đấm những cái cổ phiếu giá trên trời, cờ bạc và cổ phiếu giá trên trời, giá trị không có. Đó là một trò chơi nguy hiểm. Và chúng ta, cái đó là chúng ta lại nghĩ nó đầu tư nữa. Đó. Sai lầm rất lớn. Đó. Thì dần dần các bạn sẽ thấy cái chủ đề nâng hạng, đặc biệt là nó vào quý 2 nó sẽ nóng lên. Từ từ nó sẽ nóng lên. Và cái chủ đề này chúng ta không thể phủ nhận nó được. Trong cái nền kinh tế đó, thì cái thị trường chứng khoán trong năm 2024 nó sẽ thu hút mạnh. Và trong năm 2024 này nè, chúng ta dùng một số cái biện pháp thống kê, chúng ta sẽ thấy lợi nhuận của thị trường trong năm nay tăng trưởng rất tốt. Toàn thị trường sẽ cao chứ không thấp, bởi vì cái GDP chúng ta đang hồi phục. Đó, thành ra nó hỗ trợ thị trường chứng khoán cao. Thì trong năm nay bèo bèo và index cũng phải nằm ở cái mức 1.300 hơn. Còn nếu mà cái chủ đề nâng hạng được, cái này là không tính cái chủ đề nâng hạng nha. Còn tính cái chủ đề nâng hạng nữa thì cũng có thể nó hơn. Thành ra tôi nghĩ 2024 đầu tư rất easy, rất dễ, không có gì khó. Rồi xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn đầu tư thành công.